Thế bây giờ mình là người Kitô hữu, có nghĩa là ta đọc cái đoạn văn này của Isaiah từ cái nhìn của Tân Ước. Cho nên tôi xin các anh chị đối chiếu dùm tôi một số đoạn Thánh Kinh Tân Ước. Trước hết mở sách Khải Huyền chương 21. Khải Huyền tức là sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh, chương 21. Chương 21 từ câu 1 cho đến câu 5a, tức là nửa câu thứ 5. Trời mới, đất mới đó. Bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Ngày đây ta đổi mới mọi sự. Và tới đó thôi. Ngày đây ta đổi mới mọi sự. Cái đoạn sách Khải Huyền này nói đến trời mới, đất mới. Hình ảnh này giúp cho chúng ta hiểu về tận thế đúng hơn. Lúc nãy ta nói đến cánh chung cá nhân, rồi cánh chung vũ trụ, và như thế con nhắc tận thế. Tận thế, tận thế đó là thôi mọi sự là tan tành hết, giống như sóng thần quét một cái là thôi mọi sự tan tành hết. Mà nếu như thế thì chúng ta xây dựng thế giới này cho đẹp đẽ để làm gì, thấy không? Và từ đó mình mới nhớ đến phê phán của một số người chống Kitô giáo. Người ta bảo rằng đạo của chúng ta chỉ rao giảng niềm tin vào một nước trời, vào một thiên đàng xa xăm nào đấy, khiến cho con người quên mất bổn phận phải xây dựng cuộc sống trần thế hiện tại. Đấy, lãng quên bổn phận trần thế hiện tại, bởi vì chỉ có lo chuyện thiên đàng. Nếu mà mình quan niệm ngày tận thế đó là ngày mọi sự bị xóa sạch như vậy, thì quả thật xây dựng cái thế giới đẹp đẽ để làm gì? Nhưng mà như vậy là sai nhé. Tận thế đúng nghĩa không phải như vậy, mà là trời mới, đất mới. Tất cả những nỗ lực mà chúng ta cố gắng xây dựng, tất cả những giá trị nhân văn tốt đẹp mà ta cố gắng xây dựng, là công bằng, là bác ái, là sự chia sẻ, là tình liên đới, tất cả những điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. Sẽ tồn tại mãi mãi. Và Thiên Chúa sẽ biến đổi những điều đó cho nên tốt đẹp hơn nhiều. Trời mới, đất mới. Thành thử ra người Công giáo có cái nhìn tích cực về trời mới, đất mới, chứ không phải là một quan niệm rất bi quan về ngày tận thế đâu. Nhưng mà có thể trong một giai đoạn nào đó chúng ta trình bày về ngày tận thế nó bi quan quá. Đó là lý do làm sao mà tôi muốn các anh chị đọc sách Isaiah, thì đồng thời cũng mở ra đọc một đoạn trong sách Khải Huyền. Rồi sẵn sách Khải Huyền ở đây, tôi mời lấy ngược lại ở chương 19. khải hoàn ca trên thiên quốc. Chương 19, chúng ta lấy câu 6 nha, cho đến hết câu 8 đó. Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội. Hallelujah!
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển thị, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh. Thì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải chai sáng chói và vinh điển, và ngay đây chỉ những việc làm của dân thánh. Thiên thần bảo tôi hãy biết:
hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Vâng, tới đó thôi. Con chiên ở đây là ai? Chúa Giêsu. Hiền thê là ai?
Giáo hội.
Đức Mẹ á?
Giáo hội.
À?
Giáo hội.
Hiền thê là giáo hội. Hiền thê là Đức Mẹ thì hỏng rồi. Đó, rồi các anh chị có gặp cái câu là hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Chúng ta nghe cái câu này ở đâu vậy? Trong thánh lễ. Cho nên á, có rất nhiều lời mà mình sử dụng quen lắm ở trong thánh lễ, mà mình không có dịp học kinh thánh, mình không biết cái gốc nó ở đâu. Không biết gốc nó ở đâu. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Cái câu đó từ đâu? Cũng là từ phúc âm thôi. Thánh Gioan giới thiệu cho các môn đệ của Ngài về Chúa Giêsu. Đây là trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Sau đó là cái câu phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Đây, câu nằm ở đây. Dự tiệc cưới con chiên. Và các anh chị có thấy cái hình ảnh của tiệc ở đây chưa? Đấy. Chúng ta đang đọc Isaiah về bữa tiệc mà. Ở đây lại nói đến tiệc cưới. Rồi ngay ở trong thánh lễ đó, linh mục đọc cái câu đó, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Dự tiệc, mình sắp lên rước lễ là đi dự tiệc. Cho nên theo nguyên tắc á, thì người công giáo mà đi lễ thì nên lên rước lễ, bởi vì đó là bữa tiệc. Không có ai trong các anh chị đi ăn tiệc mà chỉ có ngồi để ngó người khác người ta ăn. Không ai trong chúng ta làm như thế cả. Mà mình đi ăn tiệc là mình ăn chứ. Thế thì nếu mà nhìn thánh lễ như là một bữa tiệc á, thì không có cái chuyện ngồi dưới để ngó người ta lên người ta ăn. Mà chính mình lên rước lễ chứ. Nhưng mà nói như thế có nghĩa là để rước lễ thì mình phải có sự chuẩn bị. Phải có sự chuẩn bị. Ở bên phương Tây bây giờ nó lại đang có một cái khuynh hướng ngược lại. Tức là chủ trương thánh lễ là một bữa tiệc, cho nên tôi mà đã đi dự thánh lễ là tôi phải lên rước lễ thôi. Nhưng mà xưng tội thì không. Thế cho nên mấy ông linh mục ở bên đó mới nói, bảo dân của chúng tôi nó đi lễ là rước lễ, nhưng mà không có xưng tội. Thế tôi mới nói với các ngài, bảo có lẽ giáo dân của cha không bao giờ phạm tội. Ông nghe thế ông chỉ cười. Làm sao mà không phạm tội được. Thế cho nên chúng ta đang đọc về bữa tiệc. Tôi đi tìm những đoạn văn ở trong Tân Ước để giúp các anh chị thấy hình ảnh bữa tiệc. Và cuối cùng là lấy lại tin mừng của Matthew. Đây là chính lời của Chúa Giêsu. Matthew chương 22, từ câu 1 cho đến câu 14. Ở đây ta cũng sẽ lại thấy tiệc cưới. Mời các anh chị. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:
nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến giữ tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và gặp họ, hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và vú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đến xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm chàng, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các thầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.
Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để mô tả về nước trời. Các anh chị có thấy có điểm gì vô lý ở trong cái dụ ngôn này không? Điểm nào? Kẻ được gọi thì nhiều, mà chọn thì ít. Mà đang khi đó thì những người ngồi ăn thì có mỗi một người bị đuổi ra thôi. Đó. Như vậy là nó ngược nghĩa với cái câu đó, phải không? Chính là phải nói là được gọi thì ít mà được chọn thì nhiều, phải không? Vâng, cảm ơn chị. Có anh chị nào có nhận xét nào nữa không? Vô lý. Sao vậy? Có một cái điểm vô lý, đó là đi ra ngoài đường vơ vét. Bất luận xấu tốt, người ta đang mặc quần xà lỏn đi dạo phố cũng kéo vô. Rồi lại bắt lỗi người ta là vào đêm mà không mặc y phục lễ cưới. Cái chuyện đó là chuyện vô lý. Bây giờ mình giải thích sao đây? Nó là thế này. Ở đây không phải là một dụ ngôn mà là hai dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất Chúa Giêsu kể nó bắt đầu từ câu số 1 cho đến hết câu 10. Ví dụ ngôn ở đây có ý muốn nói là Thiên Chúa mời gọi dân của Ngài. Chúa đã sai các tiên tri. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa cũng được sai đến để mời, nhưng mà người ta từ chối hết. Thấy không? Và khi mà dân Do Thái được coi như là dân riêng của Chúa, từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa đó, thì làm sao? Thiên Chúa mời gọi tất cả các dân ngoại đến dự tiệc. Đấy, nước trời mở ra cho muôn dân chứ không phải cho một dân tộc. Ví dụ ngôn thứ nhất nhắm mục đích như vậy. Bây giờ đến dụ ngôn thứ hai, đó là từ câu 11 đó, nhà vua tiến vào mà quan sát khách dự tiệc đó, cho đến hết câu 14, kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Thì dụ ngôn thứ hai này là nhắm mục đích. Lời mời gọi của Thiên Chúa được gửi đến tất cả chúng ta. Và khi mà mình đáp lại để mình đến dự tiệc cưới đó, thì mình không chỉ đáp lại bằng môi miệng, mà phải đáp lại bằng cả con người và cuộc sống của mình. Cho nên y phục lễ cưới là muốn nói đến sự đáp lại bằng cả con người, cả cuộc sống của mình. Mình đi dự tiệc cưới thực sự, chứ không phải là vào đó mà ăn mặc lôi thôi lếch thách. Nội dung chính dụ ngôn thứ hai là như vậy. Cho nên kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít đó. Thì câu này kết thúc lại, ta có thể tạm hiểu được rằng Thiên Chúa kêu gọi người ta nhiều lắm, nhưng mà số người đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và đáp trả cho đến tận cùng á, thì có lẽ không nhiều. Thành thử ra các anh chị có thắc mắc đó là rất rất hợp lý đó. Nếu mà chúng ta không phân ra cái đoạn văn này thành hai dụ ngôn, mình sẽ không thể nào hiểu được. Đi ra ngoài đường vơ vét người ta như vậy, mới giờ vào rồi bắt lỗi người ta là không có ăn mặc y phục lễ cưới. Nhưng chúng ta tách ra thì sẽ thấy dễ hiểu hơn, hợp lý hơn nhiều. Và mục đích ở đây là tại vì Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để mô tả nước trời, đi theo chủ đề mà sách Isaiah chúng ta đang học bàn tới. Cho nên tôi giới thiệu với các anh chị dụ ngôn này, đoạn văn này để mình đọc, để suy niệm thêm. Thế tuần sau, như vậy là chúng ta chấm dứt Isaiah đệ nhất để bước sang sách gì đây? Sách ngôn sứ Mika. Thử ra tuần tới mời các anh chị đọc sách ngôn sứ Mika.